Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 24 của phần 1. Ân tứ có giới hạn, nhưng tình yêu vô bờ bến. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng là sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Corinto nhất đoạn 13 câu 8 đến câu 10. Sứ đồ Phaolô nói tình yêu quan trọng hơn ân tứ, vì ân tứ rất có giới hạn. Chẳng bao lâu, những ân tứ thuộc linh sẽ không còn dùng nữa. Khi chúng đã xong mục đích, chúng sẽ ngưng lại. Nhưng tình yêu thì vẫn còn đó. Ân tứ sẽ bị bỏ, nhưng người ta luôn cần đến tình yêu. Vinh quang có nghĩa là sự trọn vẹn, và tình yêu có nghĩa là sự lĩnh hội. Chúng ta chỉ biết trong một mức độ giới hạn, chúng ta nói trong một mức độ giới hạn, chúng ta sử dụng ân tứ trong một mức độ giới hạn, nhưng không có giới hạn về chân lý trong Chúa. Vì lý do này, đừng đánh giá ân tứ thuộc linh cao hơn tình yêu. Chúng phải được xem xét trong quan điểm thánh và vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta phải yêu thương. Ân tứ thuộc linh cũng bị giới hạn bởi những người tiếp nhận chúng. Đức Chúa Trời ban những món quà tuyệt vời cho những kẻ thật sự chẳng tuyệt vời gì cả. Thái độ xấu có thể làm giảm tiềm năng ân tứ. Đời sống tội lỗi có thể khiến việc sử dụng ân tứ bị nghi ngờ. Nó mang con vi trùng đặt nằm trên lưng của người có ân tứ, và ân tứ nằm ngủ. Đó là món quà to lớn, nhưng vấn đề là người được tặng quà lại làm cho nó trở nên vô dụng. Chẳng hạn như một nhà giảng thuyết có thể bị cục bướu nhỏ ở dây thanh âm làm cho khả năng của ông không có hiệu quả. Tài năng đôi khi bị người ta dễ dàng quên lãng. Ân tứ được đầu tư cho con người hữu hạn, và con người ấy có thể chịu đựng sự thất bại như đau đớn thể xác, sự chán nản hay thất vọng, và thậm chí không thể nào sử dụng được ân tứ ấy. Nhưng trong tất cả những ví dụ này, tình yêu được kể đến. Và dù cho có thử thách hay có vấn đề nghiêm trọng nào, thì tình yêu càng trở nên quan trọng. Tình yêu luôn luôn thích hợp, đối lập với lời tiên tri vốn sẽ hết. Những ân tứ về ngôn ngữ sẽ không còn nữa, và những ân tứ về tri thức sẽ qua đi. Thực tế, Phaolô nói rằng điều cao trọng hơn hết mọi thứ trên đời này và về kinh nghiệm thuộc linh, đó là tình yêu. Thậm chí, ông còn công nhận nếu tình yêu không rõ ràng ở các khía cạnh của kinh nghiệm thuộc linh, thì những khía cạnh đó sẽ không còn tác dụng. Đây là những lời đúng mức nhưng rất quan trọng. Thưa quý thính giả, chương 24 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 25 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngài Cứu Tôi do ca sĩ Thanh Hiệp trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong chốn nó tội lẻ loi, lời tha thiết. xa rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ tình yêu Chúa ai dò bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do.
Trong trời.